Nguồn cội lên đên. Trước, cậu làm ở đâu? Tôi ngần ngừ, rồi quyết định nói thật. Đằng nào rồi ông cũng sẽ biết. Tôi làm ở rẫy cà phê của ông Ba Lực. Rồi sao cậu thôi ở đó? Tôi ăn cắp và bị đuổi. Tôi cố gắng thu hết can đảm, nói thật nhanh. Một cái gì đó thoáng qua trong mắt ông Thành. Giọng ông điềm tĩnh. Tôi thích người thẳng thắn. Vậy là cậu cũng có kinh nghiệm về việc trông coi rẫy cà phê phải không? Tôi hồi hộp gật đầu. Cái gì đã qua là một bài học. Tôi hy vọng làm cho tôi, cậu sẽ khác. Rẫy của tôi cách đây 20 cây số, cậu sẽ ở trong đó. Gạo mắm thì hàng tuần tôi đưa vào, cơm nước thì cậu tự nấu lấy. Mỗi năm cậu có 2 bộ quần áo và tiền công là 1 triệu. Giọng ông đầy uy quyền, nhưng tôi thấy dễ chịu khi ông không nói năng gì đến việc tôi ăn cắp. À mà nhà cậu ở đâu? Tôi không có nhà. Thế còn cha mẹ cậu? Tôi mồ côi. Tôi đáp nhỏ và cố giữ vẻ mặt bình thản. Vậy từ khi nghỉ làm rẫy ông Ba Lực, thế cậu đi đâu? Khi thì bến xe, khi thì... Ừ, thôi được rồi. Ông chở tôi vào rẫy trên chiếc cúp màu xanh. Sự căng thẳng qua bao ngày lao đao kiếm việc giờ tan đi và tôi cảm thấy buồn ngủ. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi ôm chặt túi đồ đạc, trả lời trong trạng thái lơ mơ. 19. Đột nhiên xe chạy chậm lại. Tôi tưởng ông muốn ghé chợ mua cái gì đó. Nhưng không. Ông nhẹ nhàng hỏi tôi. Cậu có muốn xem phim hay đi chơi phố một buổi trước khi vào rẫy ở không? Câu hỏi được thốt ra với một cái giọng rất đặc biệt khiến tôi tỉnh ngủ hẳn. Trong phút giây, tôi không hiểu ông nói gì. Môi tôi bật ra như một phản xạ. Dạ thôi, sắp hết ngày rồi. Tôi hay nghĩ về ông chủ của mình. Điều trước đây chưa hề có, khi tôi làm cho những người chủ khác. Hồi đó tôi chỉ làm và ăn, ăn rồi làm, đêm lăn ra ngủ, đợi đến ngày lãnh tiền công. Rồi Tết đến, thật là kỳ cục khi những ngày làm lụng hùng hục, chỉ mong được rảnh một giờ. Thế mà đến khi nghỉ hẳn mấy ngày Tết, lại không biết làm gì cho qua thời gian. Ngày Tết, người ta quây quần bên nhau trong không khí gia đình ấm áp. Bạn bè làm thuê, làm mướn cùng với tôi cũng có một nơi để về. Tôi không biết về đâu. Nhét tiền vào túi, tôi lang thang trên phố đầy xác pháo và bỗng thấy mình tấp vào một sòng bầu cua. Rồi công an tới, mình ai nấy chạy. Tết của tôi thường là vậy. Ngày làm ở rẫy của ông Ba Lực, tôi gỡ tiền thua bầu cua bằng cách ăn cắp bớt phân bón cà phê đi bán. Chuyện đến tai ông Ba Lực, tôi bị đuổi. Tôi theo dân buôn lậu gỗ vào rừng cưa cây, rồi đi làm công cho lò vôi, rồi đào giếng thuê cho những nhà vùng ven thị xã, rồi bắt heo cho lò mổ. Tôi trôi nổi từ nơi này sang nơi khác để kiếm miếng ăn giữa cuộc sống bon chen khốc liệt. Nghe người ta nói ông Thành cần người coi rẫy, tôi tìm đến, lòng không mấy hy vọng. Hàng tuần, ông chở gạo và thức ăn vào. Có lúc ông đi một mình, có lúc ông chở theo cô gái 17 tuổi, tinh nghịch và rất hay nói. Anh Công nè, ở trong này một mình anh có buồn không? Tôi quen rồi cô. Anh Công nè, hoa cà phê có ép vỡ được không? Tôi không biết. Anh Công nè, anh có thích ăn kẹo dừa không? Ăn kẹo dừa trơn miệng, khỏi bị người khác ăn hiếp. Tôi có thể cuốc 60 hố cà phê trong một ngày. Có thể đánh nhau với 2 thằng to con bằng tôi. Có thể nhịn đói 2 ngày. Nhưng với con gái thì tôi không thể nói năng gì. Anh Công ơi, sao cây cà phê này nhiều cành mà cây kia khẳng khiu vậy? Bộ anh thương cây này hơn, anh cho nó ăn nhiều phải không? Huynh, thôi đừng trêu chọc nữa. Ông Thành vừa cười vừa la con gái. Huynh cười giòn tan. Chùm lá trên tóc Huynh rung rinh trong nắng. Ông Thành hay vào rẫy ngày Chủ nhật. Vậy là Chủ nhật nào tôi cũng bồn chồn đợi tiếng xe. Rồi tôi thấy trong trống khi trên xe chỉ có mình ông. Giữa rẫy cà phê mênh mông vắng vẻ, tôi lặng nhớ tiếng cười và giọng nói của Quỳnh. Và tôi nhớ cả câu hỏi của ông ngày đầu. Cậu có muốn đi xem phim hay đi chơi phố một buổi trước khi vào rẫy không? Âm vang câu hỏi và tiếng cười của Quỳnh trộn lẫn vào nhau, gợi đến một điều gì đó thật ấm áp. Đến mùa thu hoạch cà phê, Quỳnh lại theo ba vào rẫy. Cả Hoàng, Tùng, hai anh của Quỳnh cũng vào trong coi việc hái cà phê. Nhìn sân phơi rộng thênh thang trải đầy cà phê chín đỏ. Quỳnh xích xoa, đẹp quá! Cái gì đẹp? Tôi hỏi cộc lốc, che giấu niềm hân hoan trong lòng. Anh tưởng Quỳnh khen anh đẹp đó hả? Quỳnh cười giòn giả, không có đâu nghen. Quỳnh khen cà phê chín màu đỏ thật đẹp. Tôi nóng hai tay, im lặng vác từng bao cà phê đổ ra sân. Anh Công nè. Gì? Hôm qua má Quỳnh đi chợ mua vải rồi đó. Bữa nào anh về phố đã áo quần mới. Tôi mà có áo quần mới làm chi, mặc gì cũng được. Hứ, Quỳnh mời dự sinh nhật mà anh không mặc áo mới là không được à nghen. Bao cà phê tuột xuống đất cái bịch. Dự sinh nhật Quỳnh. Tôi bối rối ngồi bệt xuống đất. Anh biết sinh nhật Quỳnh ngày nào không? Sao tôi biết được? Mùng 1 Tết, cả nước mừng sinh nhật Quỳnh đó nghen. Cái con nhỏ này lại trêu chọc người khác nữa rồi. Ông Thành đập nhẹ lên vai con gái. Tết anh Công còn về quê chứ con. Về quê? Tôi không có quê để về, không có nhà để nhớ. Tôi sinh ra từ một nơi không có cội nguồn. Tôi lớn lên như cây cỏ bụi bờ, và từ nơi đó, tôi trôi dạt về đây. Tôi thích tôi mồ côi trong mắt mọi người, vì mồ côi sẽ được bình yên. Buổi tối, tôi, Hoàng và Tùng thức canh cà phê. Tôi lặng im nghe hai người kể chuyện về trường đại học, về đêm văn nghệ tiếng hát mùa hè, và về cô hoa khôi rất dễ thương. Hai anh em cùng thích. Những điều hai người trò chuyện đối với tôi xa như không hề có trên đời. Nói gì đi Công? Sao im ru vậy? Hoàng thân mật thúc vai tôi. Tôi đâu biết nói gì đâu. Tôi lúng búng trong miệng. Con Quỳnh nó nói sinh nhật nó. Công phải hát đó nghe. Tôi giật nảy mình. Tôi? Hát hả? Tôi hát cho vui. Với con Quỳnh nhà này, Công phải la hét lên thì nó mới sợ. Không là nó trêu chọc hoài thôi. Cô Quỳnh đâu có trêu chọc gì tôi đâu. Lần nào vô rẫy về, nó cũng kể chuyện nó phá Công ở trong này. À, ra là Quỳnh có nhắc đến tôi à. Bỗng nhiên môi tôi nở một nụ cười trong bóng tối. Từ tiệm may ra, bà Thành mỉm cười nói, áo quần đã thỏa thuận về công xá. Tôi muốn tặng riêng cho cháu một món quà mà tôi không biết cháu thích gì. Quà tặng cho tôi? Chưa có ai trên đời này nói với tôi như bà đang nói. Không cần quà, tôi chỉ cần nghe bà nói là đủ thấy ấm lòng rồi. Mắt tôi cay cay. Cháu có thích một cái mũ dạ không? Dạ, sao cũng được à. Đừng có nói sao cũng được. Tôi thích tặng cháu một món quà cháu thích kìa. Cháu thích một đôi giày da không? Dạ, bà thật dịu dàng. Và thế là tôi đánh bạo. Cô Quỳnh thích gì vậy bác? Con Quỳnh hả? Cậu định tặng quà cho nó hả? Cô Quỳnh nói sinh nhật. À ha, bà mỉm cười, nó thích mứt me nhất. Tôi không được ở lại để dự sinh nhật Quỳnh vì ông bà Thành đã khuyên tôi về quê ăn Tết. Chim có tổ, người có tông. Cháu cứ về quê tìm thăm dù chỉ là một người họ hàng xa. Ăn Tết bên người thân có ý nghĩa lắm cháu. Ông bà quá tốt, nên tôi không thể không vâng lời. Tôi đành chào cả nhà, về quê ăn Tết. Nhớ có quà ở quê cho Quỳnh đó nghe. Quỳnh dặn với theo. Tôi xách gói áo quần về lò vôi hôm nào. Thằng bạn cũ ngạc nhiên. Tết nhất ở đây làm gì? Cho tao ở nhờ mấy ngày Tết. Trong này buồn thấy mẹ, tao định ra phố đây. Mùng 2 Tết, hai đứa ra phố, lẩn quẩn, lanh quanh một hồi trên những con đường. Nhà cửa không, bạn bè cũng không. Hai đứa kéo nhau vào một nhà hàng, nhậu say bí tỉ. Bên cạnh hai cô tiếp viên môi đỏ như sắc pháo. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm giữa rẫy cà phê. Một khuôn mặt xa lạ, gân guốc đang nhìn tôi. Tỉnh rồi hả? Tao là Hùng, bị dịch là Hùng Bò. Vì đã có lần ăn trộm hai con bò, tao biết mày từ ngày đầu tiên mày về rẫy ông Thành. Đây là đâu? Rẫy người khác. Từ đây về rẫy ông Thành 2 cây số. Tao lôi mày từ nhà hàng về đây, buồn gì mà uống dữ vậy? Tôi thụt tay vào túi quần. Tiền công cả năm làm lụng đã biến mất. Vô nhà hàng về, làm gì còn tiền mà mò túi. Quên đi, mai mốt kiếm cái khác bù. Câu nói kèm theo kiểu cười nhếch mép của Hùng Bò khiến tôi nhớ chuyện ăn cắp phân ngày nào. Tôi nhìn Hùng bò chăm chăm. Hắn to con hơn tôi và có vẻ dữ dằn. Anh làm ở đây hả? Tao không làm ở đâu hết, nhưng rẫy nào tao cũng biết. Năm đó tao đi kiếm trái chanh. Quà của Quỳnh đâu hả anh Công? Tôi không dám nhìn Quỳnh, không dám nhìn ông Thành. Đâu đây trên mặt tôi còn in dấu nụ hôn màu sắc pháo. Tết ở quê có vui không cháu? Dạ vui, tôi cố gầm để trả lời, lòng cầu mong ông đừng hỏi thêm nữa. Năm mới bắt đầu bằng việc tưới cà phê, rồi mùa khô đi qua, mùa mưa tới, và mùa thu hoạch cà phê cũng lại đến. Thời gian đối với tôi giờ đây có vẻ qua nhanh hơn xưa. Cà phê phơi đầy sân. Hoàng và Tùng đã về Sài Gòn học đại học, chỉ còn lại ông Thành và tôi thức canh cà phê. Có đêm ông về nhà và bên sân phơi mênh mông, chỉ còn mình tôi cùng bầy chó. Một buổi tối không có ông Thành, Hùng bò xuất hiện. Hắn lững lững đi vào sân, bất kể tiếng gầm gừ của bầy chó. Xuất bán tao ba tạ cà phê đi. Tôi lắc đầu, lòng thấy ân ớn. Mày không muốn bù tiền lại mất hôm bữa Tết hả?
Không.
Đơm à,
ba tạ cà với họ chỉ mất mát, mà với mày là đổi đời. Mày muốn làm thuê hoài hả?
Những trái cà phê lăn trên sân đầy cám dỗ. Bất giác tôi nuốt nước miếng. Tôi không muốn làm thuê suốt đời nếu không phải là của ông Thành.
Tối, ai thấy?
Hùng bò thảy bó bao lên đống cà phê trên sân, cất tiếng cười nhạo.
Đừng đạo đức giả nữa mày. Năm ngoái thấy mày là lính mới, tao chưa rủ, giờ còn xa lạ gì nữa đâu mà giữ kẻ. Ba tạ cà phê, Tết này theo hồ nhậu.
Không! Tôi gằn giọng. Ông Thành rất tốt với tao. Tao không! Hùng bò bắt đầu hiểu rằng tôi nói thật. Hắn gườm gườm.
Bây giờ mày bán cho tao, hay là mày để tao ăn cắp?
Hắn chống nạnh trước mặt tôi, dáng hắn sừng sững đe dọa trong bóng đêm. Ruột tôi sôi lên. Ông Thành và những người thân của ông đã khiến tôi muốn sống đàng hoàng. Nhưng bây giờ, hoặc là tôi ăn cắp, hoặc là tôi đánh nhau với Hùng bò. Không có một chọn lựa đàng hoàng cho tôi. Tôi lao vào hắn với tất cả phẫn nộ của một kẻ bị dồn đến bước đường cùng. Hắn đã gợi lại quãng đời tối tăm mà tôi đã quên đi. Tôi và hắn quần nhau trên nền đất lổn nhổn hộp cà phê vương vãi giữa tiếng sủa của bầy chó. Rồi hắn gầm lên.
Đơ mơ! Đồ ngu! Tao cho mày chết!
Ánh thép lóe lên trong tay Hùng bò. Tôi nhảy về phía khác. Nhưng những hạt cà phê làm tôi trượt chân. Lưỡi dao cắm vào bụng và tôi ụp xuống đất. Tôi nằm trên giường của con trai ông Thành, mặc bộ pyjama của con trai ông và gối đầu trên cái gối của con trai ông. Căn phòng quét vôi màu xanh lơ và trên tường treo một bức tranh phong cảnh đồi núi chập trùng. Tất cả thật dịu dàng, thanh nhã và êm ái. Cả vết thương cũng trở nên dễ chịu. Hình như đây là điều mà tôi ao ước từ lâu, được nằm trong một căn phòng thoáng đãng, ấm cúng, không khí thanh bình và được có người quan tâm vỗ về. Tôi muốn khóc. Thật là dị hợm khi bỗng nhiên tôi muốn khóc. Và tôi cố ghìm lại. Khi Quỳnh ra khỏi phòng, mắt tôi rưng rưng. Bị thương như thế này thật là sung sướng. Hùng bò đã bị công an bắt. Giọng ông Thành buồn buồn. Tôi đã nhờ công an tìm hiểu về cháu để báo tin cho người thân của cháu. Và vì vậy tôi đã vô tình biết điều cháu muốn giấu. Ông đã biết. Thôi thì mặc kệ sự đời. Tôi để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Cháu là một thanh niên trung thực và can đảm. Ông khen tôi trung thực, trong khi tôi đã dối ông. Tôi cay đắng che mặt lại. Vết thương bỗng đau buốt. Không ai cũng có may mắn được tự hào về cha mẹ. Tôi được hiểu cháu. Cháu không hề lừa dối gì tôi cả khi cháu nói rằng cháu mồ côi. Ông kéo ghế đến cạnh giường hơn. Giọng lại ân cần. Cháu có muốn học một nghề nào đó không? Tôi sẽ chịu mọi chi phí cho đến khi cháu học nghề xong. Bác thật tốt. Tôi nghẹn ngào. Tôi không tốt như cháu nghĩ đâu. Đây chỉ là trách nhiệm của tôi đối với người đã làm hết lòng vì mình. Cháu mới là người tốt. Cháu đã liều thân vì những hạt cà phê không phải của cháu. Từ nay, cháu cứ ở lại đây với gia đình tôi. Tết đến, Hoàng và Tùng từ Sài Gòn về. Bà Thanh dọn dẹp căn phòng chứa đồ đạc cũ để chuyển tôi qua. Quỳnh cắt những đóa hoa giấy dán lên tường và treo dây kim tuyến lên rèm cửa sổ. Anh thấy Quỳnh trang hoàng phòng của anh như thế có đẹp không?
Đẹp.
Mau lạnh bệnh đi ăn Tết nghe. Mùng 1 sinh nhật Quỳnh đó, anh phải dự tiệc và chụp hình chung với cả nhà.
Tôi không có dám dự đâu cô.
Sao không dám? Bà Quỳnh là cọp, là beo, là...
Có tiếng gọi, và thế là Quỳnh vội chạy đi, bỏ lửng câu đùa giỡn.
19 cái Tết đi qua, lần đầu tiên tôi biết mùa xuân. Mùa xuân êm như cái gói dưới đầu, ấm như cái tấm mền mới tinh đang đắp. Mùa xuân lấp lánh như dây kim tuyến treo trên rèm cửa, rực rỡ như những đóa hoa giấy quanh tường. Mùa xuân thơm như tô cháo nóng bà Thành nấu, ngọt như mứt me Quỳnh làm. Mùa xuân bỗng rộn ràng như tiếng đàn guitar mà Hoàng và Tùng chơi vọng vào. Mùa xuân ân cần, hiền hậu như ánh mắt ông Thành, nhẹ nhàng như câu hỏi ngày đầu tiên. Tôi nằm nghe tiếng pháo vang. Tôi cũng muốn giúp nó, nhưng nhà mình có con gái, lỡ cho nó ở đây gặp gỡ hàng ngày rồi hai đứa thương nhau thì sao? Tim tôi đập mạnh khi nghe câu nói của bà Thành vang sau cửa phòng. Và tôi đứng lại nghe lén. Trong nhà chai biết sáng nay tôi đã ngồi dậy và đang cố tập đi đứng bình thường. Bà quá lo, tụi nó còn nhỏ mà, giọng ông Thành trả lời. Nhưng vài năm nữa... Vài năm nữa thì nó cũng đã có nghề nghiệp trong tay. Thời bây giờ người ta có nhiều cách để vươn lên. Với ý thức muốn sống đàng hoàng và lòng can đảm, tôi nghĩ thì nó sẽ gây dựng được một tương lai nếu được giúp đỡ. Bà vốn thương người mà. Giọng ông Thành nhẹ nhàng thuyết phục. Nhưng tôi lo điều khác. Tôi sợ sự gặp gỡ hàng ngày sẽ khiến nó và con Quỳnh thương nhau. Tôi không muốn để ý đến đó khi sự việc đã đặt vào thế đã rồi. Mình là cha mẹ, phải thấy trước cho con nó chứ ông.
Bà thấy gì?
Bà muốn một đám môn đăng hộ đối cho con gái mình hả? Giọng ông Thành trêu đùa.
Ông đừng đùa nữa, tôi không cần môn đăng hộ đối đâu.
Ông có nghĩ đến ba mẹ nó không?
Cứ tưởng một vài năm nữa hai đứa nó lớn lên thương nhau rồi, ba mẹ nó lại từ đâu đến? Dù gì thì họ cũng đã sinh ra nó.
Ông nghĩ sao? Ông có thích làm xuôi gia với họ không?
Không nghe tiếng ông Thành trả lời. Tôi dựa lưng vào tường, mồ hôi bắt đầu ướt đẫm. Rồi cháu ngoại của mình phải gọi họ bằng ông bà nội. Trời ơi!
Tôi muốn bước tiếp, nhưng không nhấc nổi chân. Vết thương chưa lành hẳn, và tôi yếu đuối như một đứa bé.
Ba má công ở đâu?
Làm gì mà má lo quá vậy?
Giọng Hoàng nhỏ nhẹ. Ở miền Tây. Má nó trước kia làm điếm, giờ làm gì không biết. Ba nó thì nghiện xì ke cả chục năm trời. Nó ra vỉa hè năm 12 tuổi, rồi phiêu bạt về đây.
Có tiếng thở dài của ông Thành, và có tiếng bước chân. Tôi thu hết sức lực để bước tiếp về phòng khách. Cánh mai ở góc phòng rụng, đầy nền gạch bông. Báo hiệu một mùa xuân sắp đi qua.
Mùa xuân đi qua rồi, mùa xuân trở lại. Con chim giữa trời vẫn có một tổ ấm để quay về.
Còn thú hoang cũng có rừng già, về làm nơi trú ngụ.
Còn tôi biết đi đâu, về đâu bây giờ?
Mai. Ông Trần cúi nhìn đám cẩm chướng, ướt lướt thước từ ngọn xuống gốc, rồi liếc qua khóm cúc, cũng ướt nhẹp, không sót cái lá cải nào. Gân cổ, ông nổi lên.
Ai dạy cô tưới như thế này?
Dạ, từ trước tới giờ có sao đâu.
Tôi ấp úng. Ông nhìn tôi như mới thấy tôi lần đầu rồi ông quát lên.
Tưới hoa khác tưới rau nghe chưa?
Nghe lành dội nước vào hoa, tôi biết thế nào cũng có ngày lành bị ba tôi la mà.
Ở với người chủ trước, tôi chỉ tưới rau nên...
Khi nào tôi sẽ dạy lành cách chăm sóc vườn hoa? Trước kia chăm sóc vườn hoa là công việc tôi thích nhất.
Nhưng làm sao cô Mai dạy tôi?
Tôi bật ra và tôi vội ngậm miệng lại. Nhưng đã muộn, Mai cười buồn. Chỉ cần lành nhắc tôi trước mặt tôi là khóm hồng nhung, thì tôi sẽ biết cách tránh gai đâm. Hoặc lành nói trước mặt tôi là cây 10 giờ, thì tôi sẽ biết cách tránh. Tôi mong rằng lành sẽ đối xử tốt với tôi, như ba mẹ tôi đối xử tốt với tôi. Tôi không muốn mình làm người vô tích sự. Lành hiểu tôi không? Tôi không hiểu lắm. Tuy nhiên tôi cảm thấy mến Mai và tôi cảm thấy tội nghiệp cô. Tôi chán ngồi một mình từ giờ này qua giờ kia lắm, nghe những lời an ủi. Tôi muốn sống như tôi trước kia. Mai tiếp tục nói, nhưng... Tôi lại bật ra và vội ngậm miệng lại. Vì vậy tôi mới nhờ Lành giúp tôi. Lành có biết chữ không? Tôi biết sơ sơ à cô Mai. Biết chữ mà biết sơ sơ là làm sao? Lành có đọc được báo không? Tôi hất mặt. Tự ái. May mà Mai không nhìn thấy. Tôi được đi học đến lớp 7 thì ba tôi chết. Nhà đông em nên tôi phải nghỉ học giúp gia đình. Tưởng cô hỏi tôi đọc được tiếng Tây tiếng Tàu chứ còn báo thì... Vậy là hay quá rồi. Vẫn là chừng đó công việc nhà, nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà. Có khác chăng thì người chủ trước trồng rau, còn ở đây trồng hoa. Người chủ trước bắt tôi chăn đàn heo 8 con. Còn ở đây thì tôi phải quanh quẩn bên Hoàng Mai để đợi cô sai bảo. Nhưng cô thường mỏ mẫm tự làm lấy, muốn nghe nhạc. Mai lấy băng bỏ vào máy, rồi nhận ra không phải là ca khúc nhạc mình thích, mà lại lấy băng khác. Cứ như vậy cho đến khi cô tìm được băng nhạc cần tìm. Những lần đầu, tôi rất sốt ruột khi phải đợi Mai làm xong một việc gì đó bởi vì cô mò mẫm lâu quá. Và nếu ba mẹ Mai nhìn thấy cô đang mò mẫm thì tôi sẽ bị la. Nhưng rồi biết chắc rằng Mai nhất định muốn tự làm. Ông bà buồn bã lắc đầu và chỉ biết hồi hộp nhìn theo con gái. Khi cô men theo bức tường để đi đến bàn nước, ai nấy thót tim, sợ cô quờ tay đụng bình thủy nước sôi. Đồ đạc trong nhà luôn luôn để đúng vị trí, nhưng làm sao tránh khỏi bất ngờ. Như đôi khi một cánh cửa mở ra, quên khép lại, vậy là Mai tông đầu vào. Hoặc Hoàng Minh, em trai của Mai, kéo cái ghế xếp ra giữa nhà, để nửa nằm nửa ngồi đọc truyện, rồi cậu quên đưa ghế vào vị trí cũ. Vậy là... Mà dễ sợ nhất là khi Mai gọt táo, cả nhà nín thở nhìn con dao trên những ngón tay trắng xanh chậm chậm đưa quanh trái táo. Rồi Mai mỉm cười, đưa trái táo ra. Mẹ thấy được không? Được, con gái của mẹ à. Mắt bà Trần đỏ hoe. Ba thấy được không? Được, con gái. Ba nói thật chứ đừng như mẹ, con làm gì cũng khen nghe ba. Ba nói thật mà. Ông Trần cắn phập môi lại. Chị cần gì phải làm như vậy? Hoàng Minh nói nhé, em sẽ gọt sẵn cho chị 20 trái. Chị thích làm mà Minh. Mai khẽ trả lời, môi run run. Tôi nhìn trái táo méo mó, nham nhở, thấy lòng mình trào lên cảm xúc khó gọi tên. Lành có ước mơ gì không? Ước mơ gì hả cô Mai? Thì mơ ước về một điều gì đó, thí dụ như trở thành họa sĩ, nhà thơ. Ui da, tôi chỉ thích có thật nhiều tiền thôi. Để làm gì? Để mua đồ xài. Thế Lành sẽ mua gì nếu có tiền? Mai vẫn hỏi tới, thì mua đồng hồ, dây chuyền, áo quần đẹp, rồi gì nữa, rồi thì mua xe đi cho nó sướng. Mai thở dài, nếu coi có tiền, mà mắt tôi sáng trở lại, thì tôi sẽ... Cô Mai sẽ làm gì hả cô Mai? Tôi... Thôi, Lành đưa tôi đi ra vườn đi. Có hai việc Mai sai tôi làm là đọc sách cho Mai nghe, và đưa Mai ra vườn. Nhưng cả hai điều mà tôi tưởng tôi làm được cho Mai, thực ra tôi cũng chẳng làm được gì. Đây là hoa... Marguerite, phải không Lành? Tai Mai vuốt nhẹ lên đó hoa màu trắng. Tôi không biết tên hoa là gì, nhưng cứ dạ cho xong. À, cẩm tú, nó đang chuyển qua màu gì vậy Lành? Màu vàng vàng, hồng hồng, khó nói lắm cô Mai ơi. À, tôi hiểu rồi. Đây là lan giả hạt, phải không? Khi hoa nở, Lành có biết con hạt không? Không. Có đôi hạt bay trên bức tranh sơn dầu trong phòng khách đó. À, hoa quỳnh đây rồi. Cánh hoa như thế này là mới nở đêm qua. Lành có ngắm hoa quỳnh nở bao giờ chưa? Tôi như người mù giữa vườn hoa ngập nắng. Mai đứng cạnh đó hoa quỳnh với gương mặt tiếc nuối. Tôi có cảm giác sau cặp kính đen là đôi mắt tròn to, thông minh và tràn ngập khát khao. Bỗng nhiên tôi thấy buồn buồn. Ngày mưa, ông bà Trần không cho Mai ra ngoài vườn. Vậy là chiều chiều, Mai ngồi bên cửa sổ, lắng nghe tôi đọc sách. Ngươi là ai? Ôi chà, trông ngươi đẹp quá. Tôi là cáo đây. Cậu Hoàng, con đề nghị. Ngươi hãy đến đây chơi với tôi. Tôi buồn lắm. Tôi không thể chơi với cậu được. Chưa có ai cảm hóa được tôi cả. Cảm hóa nghĩa là gì?
Lành đọc rõ ràng, nhưng chưa hay. Lành phải đọc như thế này nè. Cậu đối với tôi hiện giờ vẫn là cậu bé, như trăm ngàn cậu bé khác. Và tôi không cần đến cậu. Và cậu cũng không cần đến tôi. Nhưng nếu cậu cảm hóa tôi, thì chúng ta sẽ cần đến nhau.
Phải đọc như chính mình cảm thấy. Lành đọc lại đi.
Cô Mai biết rồi, còn nghe tôi đọc làm chi?
Từ biết đến hiểu còn xa lắm. Tôi biết chuyện này cách đây 2 năm rồi. Tôi vừa đọc xong là bị tai nạn, rồi mù luôn.
Lành đọc tiếp đi.
Nếu cậu cảm hóa tôi, đời tôi sẽ như có ánh mặt trời chiếu sáng. Tôi sẽ được nghe thấy một bước chân khác, hẳn những bước chân mà tôi đang nghe.
Lần đầu đọc chuyện này, tôi đã lang thang trên con đường tìm một con cáo.
Thế rồi cậu hoàng con cảm hóa con cáo.
Rồi đến khi cậu hoàng con ra đi,
con cáo thở dài.
Cậu ơi, chắc tôi sẽ khóc.
Những lần đưa Mai ra vườn và đọc cho Mai nghe đã trở thành những buổi học của tôi. Mai mở ra cho tôi cánh cửa của một cuộc sống khác. Tôi đã biết nghe tiếng lá rì rào trong gió, biết niềm vui được nhìn thấy một đóa hoa hé nụ. Tôi được biết Maxim Gorky với những trường đại học của ông. Tôi được biết Dickens với thời thơ ấu gian nan. Và khi nhìn thấy bàn tay Mai mò mẫm làm việc, tôi không còn dám thương hại cô, mà hiểu rằng bàn tay nhỏ bé đó đang thầm lặng đấu tranh với số phận. Gia đình Mai chuyển về thành phố. Người chủ mới phá vườn hoa để làm chỗ đậu xe hàng. Cô Lành khỏi phải chăm vườn hoa. Ở với tôi dễ lắm, bà chủ mới nói. Tôi im lặng dọn những cây hoa bao ngày qua tôi chăm sóc. Bắt chước Mai, tôi đã chiều mến, nâng niu. Này khóm tường vi, này cụm mẫu đơn, này đó hồng nhung, này hàng lá tím. Lá hoa, cây rễ, cỏ đất trốn vào nhau, dồn đóng lại chờ xe rác đến xúc đi. Tôi cố ngăn dòng nước mắt. Ông bà Trần trả cô bao nhiêu một tháng?
Thưa bà, 100 ngàn.
Làm với tôi cô khỏe hơn mà lại được nhiều tiền hơn. Tôi lo lắng nhìn bà chủ mới. Tôi có nghe nói đến cái công việc khỏe hơn mà được nhiều tiền hơn. Có phải bà muốn nói đến việc đó?
Bà bật cười. Tôi không có bắt cô làm chuyện bậy bạ đâu. Cô chỉ phục vụ cho sòng bài thôi. Cô cứ lau sạch tầng lầu cho tôi, rồi ai kêu cô mua bia, bưng lên, kêu mì cô bưng lên. Họ muốn ăn gì, uống gì, cô mua bưng lên. Tôi giao hẳn cho cô một cái xe để đi mua đồ ăn uống cho khách, khỏe lắm. Mỗi lần tan sòng, ai ăn thế nào họ cũng thưởng cho cô. Gặp người sộp, một lần thưởng của họ bằng cả nửa tháng lương. Ngày ngày tôi phóng cúp đi mua rượu bia, thuốc lá, hủ tiếu gõ, mì hoành thánh. Công việc không thú vị như khi làm cho ông Trần, nhưng tiền nhiều hơn, đúng như bà chủ nói. Nhưng có một điều gì đó đã xảy ra. Trong tôi giờ đây xuất hiện một tôi khác, và hai đứa ngấm ngầm phản đối nhau. Khi ông khách phủi quần đứng lên, mỉm cười hoa trước mặt tôi tờ tiền thưởng màu xanh. Thế là một tôi kêu lên từ chối đi. Và tôi kia cũng kêu lên, sao lại từ chối? Mày cần tiền, nhà mày cần tiền mà. Càng về sau, càng ngập ngừng giữa từ chối và không từ chối. Ông khách sộp nhếch mép, chết hả? Tôi hay nhìn về nơi trước kia là vườn hoa và nhớ đến dáng Hoàng Mai khi đứng giữa vườn hoa ngập nắng. Khuôn mặt tràn ngập khát khao. Tôi hay nhớ đến trái táo Hoàng Mai tự gọt lấy. Những lát gọt méo mó, nham nhở nhưng can đảm làm sao. Chỉ có việc nhớ đến Hoàng Mai là hai tôi trong tôi mới chịu hòa lại với nhau làm một. Tiền thưởng nhiều gấp 4 lần tiền lương. Tôi gửi tiền thưởng về nhà, hẳn mẹ tôi sẽ kinh ngạc lắm khi nhận số tiền này. Tiền lương thì tôi giữ lại để mua sắm cho mình. Suốt 3 năm nay, kể từ ngày bước chân đi ở cho người ta, đây là lần đầu tiên tôi để lại cho mình số tiền lớn để sắm sửa. Tôi đi dọc theo những gian hàng bán quần áo, cái áo thun màu vàng hoa cúc tuyệt đẹp. Tôi ướm thử cái áo lên người. Bà chủ thường nói nếu cái áo quần đẹp thì tôi xin phải biết. Tôi đi tiếp qua hàng bán đồ trang sức, chiếc nhẫn mã não lóng lánh và một cái mũ kết nơ hồng, một đôi giày đế mềm quai trắng.
Vẫn chưa đủ. Tôi vẫn còn muốn có một gì khác mà tôi không hiểu nó là cái gì. Tôi đi lanh quanh tìm kiếm. Cái tôi khác trong tôi bức rút thúc giục. Rồi tôi thấy mình đứng lại trước một hiệu sách giữa trung tâm thành phố. Nơi từ lâu lắm rồi tôi không đến. Bỗng nhiên tim tôi đập rộn ràng. Những cuốn sách lặng im trên giá. Nhưng tôi đã biết được rằng nếu mình chạm tay vào thì những dòng chữ kia sẽ ngân lên về những cuộc đời. Đắk Lắk, tháng 8 năm 1994. Mối tình đầu. Khi người yêu trở thành chị dâu của mình thì cuộc đời sẽ ra sao? Chẳng sao cả. Mây vẫn cứ bay và ráng chiều vẫn đỡ ẩn cuối chân trời. Trăng 13 vẫn huyền hoặc phờn trên cây cỏ và bướm đêm thỉnh thoảng lạc vào nhà. Em tôi vẫn đi học và mẹ tôi vẫn bán chè ở đầu ngõ hàng ngày. Trên bàn thờ, khuôn mặt ba tôi vẫn lung linh, những tàn khói nhang bay. Chẳng có gì đổi thay. Đồ con nít! Câu nói lồ lộ trong mắt Hà mỗi khi tôi định làm điều gì hay hay. Những lúc tôi lạng xe một đường lả lướt trước cổng trường, bọn con gái nghiêng vào nhau, còn Hà thì biểu môi. Như khi tôi móc hết tiền trong túi ra trút vào mũ của đứa bé ăn xin trước mặt Hà, mắt Hà lườm lườm. Hay như khi đợi Hà uống xong ly nước mía, tôi phóng tới trả tiền. Sơn chỉ là đồ con nít. Mất Hà vẫn không khác một mảy may. Hà đến nhà tôi để cùng làm bài. Trời mưa và Hà bị ướt. Tôi đang lóng ngóng thì anh tôi đã đưa cho Hà một cái khăn. Chưa đủ còn thêm ly trà nóng, thoảng mùi gừng, ấm cả màn mưa trắng xóa. Cô bé tên gì vậy? Anh tôi hỏi khi Hà đã về. Con nhỏ đó hả? Nó tên Hà. Tôi trả lời với giọng điệu coi thường con nhỏ dốt toán nhất lớp. Rồi cái xe đạp của Hà đổ ra hư. Trong khi tôi cắn bút tìm cách nào dễ hiểu nhất để giảng cho Hà bài toán, thì anh tôi lại vác cờ lê mỏ lết ra. Xong bài toán, Hà leo lên xe đạp thử, chiếc xe em ru. Đuôi tóc Hà nhõng nhõng theo nhịp chân. Trời ơi, anh tài ghê, xe em ru. Cứ vậy, lúc thế này, lúc thế kia, anh tôi là một người đàn ông biết làm mọi việc đúng nơi, đúng lúc. Còn tôi vẫn chỉ là đồ con nít trong mắt Hà. Tôi đậu đại học, Hà rớt. Tôi chạy đến để tìm cách an ủi Hà, thì đã thấy xe anh tôi dựng trước cửa nhà Hà. Ai cũng khen cô dâu, chú rể xứng đôi. Vai anh tôi rộng, vững chãi. Hà nhỏ bé, e lệ kề bên. Tôi mỉm cười bê thức ăn lên bàn tiệc. Tôi mỉm cười chụp hình chung với anh chị. Tôi mỉm cười trò chuyện với khách khứa họ hàng. Đến tối, khi rút vào cái giường của mình, tôi khóc. Tôi căng nghiến môi lại, ghìm tiếng nấc và nước mắt trào tuôn. Anh yêu em, Hà ơi. Tôi gọi tên Hà suốt hành lang trường đại học. Tôi chết sững giữa sân trường khi chợt nhớ đến cái lườm dài hàng cây số. Bài vở biến khỏi đầu óc khi cô sinh viên cùng tên Hà ngút ngoắt. Cái đuôi tóc nhỏng đi ngang qua lớp. Và đứa bạn tinh nghịch hét to. Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi. Suốt hai năm trời tôi chỉ về nhà vào những ngày giỗ ba và những ngày Tết. Lấy lý do tập trung thời gian cho việc học. Tôi ở lì trong ký túc xá. Tôi trốn. Mà mình trốn ai đây? Câu hỏi chợt xẹt ngang tâm trí và bỗng. Như tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi đi chậm chậm trên đường chiều. Gió đung đưa những chùm lá biếc trên cao. Cũng trên con đường này, hôm nào, tôi ngồi thẫn thờ xích bị xe tông. Tôi mỉm cười nhớ lại khuôn mặt ông tài xế thò ra cửa kính. Ăn vạ hả? Cùng với khuôn mặt quào quạo của ông là khuôn mặt của Hà ngày nào. Đồ con nít. Tự nhiên tôi bật cười. Và tôi bỗng thấy nhớ nhà, như đã đi đâu hàng trăm năm. Vậy một chiếc xe lam, tôi đu lên và 30 phút sau, tôi đã bước vào nhà. Sơn đó hả con? Mẹ mừng rỡ. Nhà đi đâu hết rồi hả mẹ? Tôi hỏi mẹ, một cảm giác lâng lâng kỳ lạ dâng đầy trong tôi. Anh con đi làm. Em con đi học. Mẹ mệt quá nên bữa nay về sớm để chị con bán. Để chị con bán. Chị của tôi. Chị của tôi. Tôi buộc miệng huýt sáo. Mẹ nhăn mặt. Tôi vội ngậm miệng lại. Con ra ăn một đĩa chè cho mát đi. Dạ. Từng bước quả quyết, tôi đi ra đầu ngõ. Tôi muốn đối diện với Hà một lần. Hà ngồi sau khay ly thủy tinh trong suốt, mỉm cười khi nhìn thấy tôi và tiếp tục búc chè cho khách. Tôi khựng lại. Hà đó sao? Mái tóc uốn cao và nụ cười thấp thoáng vết mờ bên khóe môi. Khuôn mặt tròn hơn xưa,
lấm chấm vài vết nám nâu nâu. Đôi bàn tay đầy vết nứt, có lẽ do tiếp xúc với đá lạnh nhiều. Và lạy trời, hình như Hà có bầu. Cái gì đó vỡ ra trong tôi, và đồng thời cái gì đó dâng lên như niềm thương cảm. Còn đâu cô bé biểu môi với cái lườm dài khiến cậu bé ngày xưa chết sững. Còn đâu đôi mắt trong ngày nào tôi háo hức chờ đợi một ánh nhìn. Bất giác tôi nhắm mắt lại. Tôi chỉ muốn nhớ về cô bé tóc nhỏng đuôi gà mà thôi. Mặc dù tôi vừa bất chợt hiểu, cô bé ấy giờ đây vĩnh viễn đã biến mất.